Chương 6.
Vào trong hang, Robert Jordan ngồi xuống một cái ghế đẩu bọc da sống ở góc hang gần lửa. Nghe người đàn bà nói, mụ đang rửa đĩa, còn cô gái Maria thì đang lau khô những cái đĩa đó, rồi quỳ xuống xếp vào trong một cái hốc khoét ở vách hang dùng làm ngăn đựng. Mụ nói, lạ thật, không thấy Ensordo đến, đáng lẽ hắn đã phải đến đây được một giờ rồi mới phải. Chị có nói hắn đến không? Không, tối nào hắn cũng đến mà. Có lẽ hắn bận một việc gì đó. Mụ nói, có thể, nếu hắn không đến thì mai chúng ta phải đến gặp hắn. Phải, có xa đây không? Không, kể ra cũng là một cuộc đi chơi tốt đó. Tôi đang cần vận động. Em có đi được không? Maria hỏi, em có thể cùng đi được không, Pila? Mụ đáp, được, cô em xinh đẹp à. Rồi quay mặt lại hỏi Robert Jordan, có phải nó đẹp không anh? Anh thấy nó thế nào? Hơi gầy một chút phải không? Robert Jordan nói, đối với tôi thì cô ấy rất đẹp. Maria rót đầy rượu vào chén của anh và nói, anh uống đi và sẽ thấy tôi còn đẹp hơn nữa. Cần phải uống thật nhiều cái này mới thấy tôi đẹp được. Nếu vậy thì tôi nên thôi uống. Cứ như vậy tôi cũng đã thấy cô đẹp lắm rồi. Robert Jordan nói, mụ Pablo bảo, đó, nói như thế mới là đúng. Anh nói như những người lịch sự. Vậy anh còn thấy gì nữa nào? Robert Jordan lúng túng nói, thông minh. Cô gái cười khúc khích và người đàn bà buồn bã lắc đầu. Đồng Roberto ơi, anh bắt đầu thì khá thế mà sao kết thúc lại tồi thế? Đừng gọi tôi là Đồng Roberto. Đùa thế thôi. Chúng tôi ở đây gọi Đông Roberto là để đùa, cũng như chúng tôi gọi đùa là Senhorita Maria. Robert Jordan nói, tôi không thích lối đùa đó. Theo tôi thì trong cuộc chiến tranh này phải gọi mọi người là đồng chí một cách nghiêm chỉnh. Trong cái đùa giỡn là đã bắt đầu có một sự thối nát rồi đó. Người đàn bà trêu anh, anh có vẻ ông cụ về chính trị quá ha. Anh không bao giờ nói đùa à? Có, tôi rất thích nói đùa. Nhưng không thích đùa cợt trong xưng hô. Xưng hô cũng dí như lá cờ vậy. Người đàn bà cười, tôi thì có thể đùa cợt được với cả lá cờ, bất cứ lá cờ nào. Đối với tôi thì ai cũng có thể nói đùa được về bất cứ cái gì. Lá cờ cũ màu đỏ và vàng, chúng tôi gọi là mũ và máu. Lá cờ của chính phủ Cộng hòa có thêm màu đỏ tía, chúng tôi gọi là máu, mũ và thuốc tím. Đó là một câu nói đùa. Maria nói, anh ấy là cộng sản. Họ là những gentle rất nghiêm. Anh có phải là một người cộng sản không? Không, tôi là một người chống phát xít. Từ bao nhiêu lâu nay rồi? Từ ngày tôi hiểu được chủ nghĩa phát xít. Thế là được bao lâu? Gần 10 năm rồi. Người đàn bà nói, thế thì không lâu bao nhiêu. Tôi là một người cộng hòa đã 20 năm nay rồi. Maria nói, cha tôi suốt đời là một người cộng hòa. Vì thế mà chúng nó bắn cha tôi. Cha tôi cũng suốt đời là một người cộng hòa. Ông tôi cũng vậy. Robert Jordan nói, ở nước nào? Ở Mỹ. Người đàn bà hỏi, chúng nó có bắn cha anh và ông anh không? Thôi đi. Maria nói, nước Mỹ là một nước của những người cộng hòa. Ở đó một người cộng hòa đâu có bị bắn. Dù sao có một người đàn ông là người cộng hòa cũng là một điều tốt. Người đàn bà nói, như vậy chứng tỏ là có một dòng dõi tốt. Ông tôi xưa kia ở trong ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa. Robert Jordan nói, điều đó khiến ngay cả đến Maria cũng tỏ vẻ kính nể. Bila hỏi, vậy cha anh còn hoạt động trong chế độ Cộng hòa không? Không, cha tôi mất rồi. Có thể hỏi được tại sao cha anh chết không? Cha tôi tự sát. Người đàn bà hỏi, để khỏi bị tra tấn à? Phải. Robert Jordan nói, để khỏi bị tra tấn. Maria nhìn anh rơm rớm nước mắt. Cô nói, cha tôi đã không có lấy được một vũ khí. Ồ, tôi rất bằng lòng là cha anh đã may mắn có được một vũ khí. Phải, thật là may mắn. Robert Jordan nói, chúng ta nên nói chuyện gì khác đi chứ. Vậy thì anh với tôi chúng ta giống nhau. Maria nói, cô để bàn tay lên tay anh và nhìn vào mặt anh. Anh nhìn bộ mặt màu da bánh mật của cô gái, nhìn cặp mắt cô mà từ khi anh nhìn thấy, anh Anh không lúc nào thấy trẻ như toàn bộ nét mặt của cô. Nhưng lúc này bỗng dưng anh thấy đôi mắt có vẻ hăm hở, trẻ trung và đầy ham muốn. Người đàn bà nói, trong hai người có thể là anh em được đó, nhưng tôi cho rằng thật là may mà không phải như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi lại có những cảm giác như vậy. Maria nói, bây giờ thì rõ rồi, có sao đâu. Robert Jordan nói, và anh cúi xuống lấy tay xoa đầu cô gái. Suốt cả ngày anh đã muốn làm vậy, và lúc này làm được như vậy. Anh cảm thấy trong cổ nghẹn ngào. Cô gái ngọ ngoại đầu dưới bàn tay anh, ngẩng nhìn anh mỉm cười, và anh cảm thấy mớ tóc dày nhưng mượt và lởm chởm của cái đầu bị cạo trọc lướt qua kẽ ngón tay. Bàn tay anh vuốt xuống đến gáy và anh bỏ tay xuống. Cô gái nói, anh vuốt nữa đi, suốt cả ngày tôi mong muốn anh làm thế đó. Lát nữa, Robert Jordan nói, và giọng anh nghẹn lại. Mụ vợ Pablo nói quang quang, thế còn tôi, các người tưởng tôi ngồi đây để ngắm cái trò này đó hả? Dễ thường tôi không bị xúc động gì sao? Con người không thể chịu như thế được. Nếu không có gì hơn thì thà rằng có Pablo về đây cũng được. Maria lúc này không để ý gì đến mụ và đến những người khác đang đánh bài ở bàn bên ngọn nến. Cô hỏi, Roberto, anh có muốn uống một chén rượu nữa không? Có. Anh nói, sao lại không? Mụ vợ Pablo bảo, rồi cô lại có một chàng say rượu như tôi thôi, với cái thứ kỳ quái anh ta uống trong chén với tất cả chỗ rượu này. Này, anh Ingers, tôi bảo này. Không phải là Ingers, Mỹ. Vậy thì anh người Mỹ, anh hãy nghe đây. Anh định ngủ ở đâu? Ở ngoài trời, tôi có một cái túi chăn. Mụ nói, tốt, trời quang đó chứ. Và sẽ lạnh. Mụ nói, ngủ ngoài vậy, anh ngủ ở ngoài, còn đồ đạc của anh có thể ngủ với tôi. Tốt, Robert Jordan nói, để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau một lát. Anh nói với cô gái và đặt tay lên vai cô. Sao? Tôi muốn nói chuyện riêng với Bila. Tôi có phải đi ra chỗ khác không? Có. Cái gì thế? Mụ vợ Pablo hỏi khi cô gái đã đi ra chỗ cửa hang, đứng bên cái bàn rượu lớn bằng da và xem mấy người đánh bài. Anh chàng Gypsy nói rằng đáng lẽ tôi... Anh bắt đầu nói. Người đàn bà ngắt lời anh. Không, nói lầm đó. Nếu cần thiết là tôi... Robert Jordan nói một cách bình tĩnh nhưng khó khăn. Thì hẳn anh đã làm rồi, tôi tin như vậy. Mụ nói. Không, không cần thiết. Lúc đó tôi đã theo dõi anh. Những nhận định của anh là đúng. Nhưng nếu thật là cần thiết... Không, người đàn bà nói. Tôi đã bảo anh là không cần thiết mà. Đầu óc cái thằng Gypsy đó thật là hỏng. Nhưng trong những lúc yếu đuối, một người có thể là một mối nguy hiểm lớn. Không, anh không hiểu. Qua cái chuyện lúc nãy thì hết khả năng nguy hiểm rồi. Tôi không hiểu. Anh hãy còn trẻ lắm. Mụ nói, rồi anh sẽ hiểu. Đoạn gọi cô gái. Lại đây Maria, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Cô gái quay lại và Robert Jordan giơ tay vuốt đầu cô. Cô gái dụi đầu vào tay anh như một con mèo và anh tưởng cô sắp khóc. Nhưng cô mím môi lại rồi nhìn anh mỉm cười. Người đàn bà bảo Robert Jordan, bây giờ thì anh cần đi ngủ đi thôi. Hôm nay anh đã đi nhiều đó. Phải, Robert Jordan nói. Tôi đi lấy đồ ngủ của tôi đây.
Chương 7.
Anh nằm ngủ trong cái túi chăn và nghĩ rằng mình đã ngủ được một giấc dài. Chiếc túi chăn trải trên mặt đất trong rừng, khuất gió bên đống đá cách xa cửa hang. Trong giấc ngủ, anh xoay mình đè phải khẩu súng lục buộc vào cổ tay anh bằng một cái dây da. Anh đặt súng bên cạnh mình trong túi chăn lúc đi ngủ, vai, lưng và chân anh mỏi nhừ. Bắp thịt bãi quải đến nỗi nằm lên đất cũng thấy êm vì chỉ nằm duỗi thẳng người trong chiếc túi chăn lót nỉ. Anh cũng đã cảm thấy có sự khoan khoái. Tỉnh dậy, anh tự hỏi mình đang ở đâu, rồi hiểu ra, anh kéo khẩu súng lục ở cạnh sườn ra và sắp sửa ngủ lại, bàn tay đặt trên gói quần áo gọn ghẽ quanh đôi giày vải đế bệnh thừng thành một cái gối, tay ôm lấy cái gối. Bỗng anh thấy một bàn tay đặt lên vai anh và anh quay phắt lại. Tay phải nắm lấy khẩu súng lục dưới chăn.
Ồ, thì ra là em.
Anh nói và bỏ khẩu súng lục xuống, giơ hai tay lên kéo cô gái xuống, ôm cô gái trong tay. Anh thấy người cô run lên. Anh dịu dàng nói,
vào trong này em, ở ngoài lạnh đó.
Không, không nên.
Vào đây anh nói, chúng ta sẽ bàn sao.
Cô gái vẫn run. Một tay anh nắm cổ tay cô, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô gái quay mặt đi chỗ khác.
Lại đây con thỏ con của anh.
Anh nói và hôn vào gáy cô.
Em sợ.
Không, đừng sợ, vào trong này.
Vào thế nào?
Cứ chui vào rất rộng chỗ. Có muốn để anh giúp không?
Không.
Cô gái nói và chui vào trong chăn. Anh ôm chặt cô gái trong lòng và tìm hôn môi cô. Nhưng cô gái cứ ép mặt xuống gói quần áo, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Rồi anh lại thấy tay cô lỏng ra và người cô lại run lên khi anh ôm lấy cô.
Không.
Anh nói và cười.
Đừng sợ, khẩu súng lục đó.
Anh nhấc khẩu súng lên hất nó ra đằng sau.
Em xấu hổ lắm.
Cô gái nói mặt quay đi phía khác.
Không, không nên thế. Quay lại đây, nào.
Không, không nên. Em xấu hổ và sợ lắm.
Không, con thỏ con của anh.
Anh xin em.
Không nên, nếu anh không yêu em.
Anh yêu em.
Em yêu anh.
Ôi, em yêu anh lắm.
Anh để tay lên đầu em đi.
Cô gái nói, mặt ngoảnh về phía khác và vẫn úp vào gối. Anh để tay lên cô vuốt ve và bỗng dưng cô gái không úp mặt vào gối nữa. Cô nằm lọt trong tay anh, áp mặt vào mặt anh và khóc. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy cả chiều dài thân hình non trẻ của người con gái. Anh vuốt đầu cô, hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mặn mặn, và trong lúc cô khóc, anh cảm thấy đôi vú căng tròn và cứng chạm vào người anh qua làn áo cô mặc.
Em không biết hôn.
Cô nói,
em không biết hôn thế nào cả.
Không cần phải hôn.
Có chứ, em phải hôn anh, em phải làm tất cả mọi thứ.
Không cần phải làm gì cả, cứ thế này là đủ rồi.
Nhưng em mặc nhiều áo quá đấy.
Thế em phải làm gì?
Để anh giúp.
Như vậy tốt hơn à?
Ừ, tốt hơn nhiều lắm.
Em không thấy dễ chịu hơn à?
Có, dễ chịu hơn nhiều lắm.
Vậy em sẽ đi với anh như chị Bila nói chứ.
Nhưng không đi về một nhà nào đâu.
Đi với anh.
Không, em sẽ về một cái nhà.
Không, không, không. Đi với anh và em sẽ là vợ anh.
Hai người nằm trong túi chăn. Những gì trước đây còn che đậy thì lúc này không còn che đậy nữa. Những chỗ trước đây là vải thô cứng thì lúc này chỉ còn là sự dịu dàng tròn trĩnh ép chặt. Một cảm giác mát dịu ấm áp, dài, mát rượi bên ngoài, nóng ấm bên trong. Cảm giác dài và nhẹ nhàng gắn chặt vào nhau, ghì chặt lấy nhau, đơn độc, trống rỗng với những đường cong. Cảm giác sung sướng, trẻ trung và yêu thương. Và lúc này tất cả sự dịu dàng nóng hổi với một cảm giác trống rỗng đau nhói ở ngực. Một cảm giác cô đơn mà siết chặt đến nỗi Jordan cảm thấy anh không chịu được nổi nữa. Anh hỏi,
em đã yêu ai chưa?
Chưa bao giờ.
Rồi bỗng dưng lặng người trong tay anh, cô gái nói,
nhưng em đã bị làm nhục.
Ai?
Nhiều đứa.
Lúc này cô nằm im không động đậy, thể xác như chết hẳn và quay đầu về phía khác.
Bây giờ thì anh sẽ không yêu em nữa.
Anh yêu em.
Anh nói, nhưng trong lòng anh đã có cái gì xảy ra và cô gái biết.
Không.
Cô nói giọng thẫn thờ như không hồn.
Anh sẽ không yêu em nữa, nhưng có lẽ anh sẽ đưa em về cái nhà ấy.
Em đi về đó và không bao giờ được làm vợ anh hay gì nữa.
Maria, anh yêu em.
Không, không phải.
Cô nói, rồi như nói một điều cuối cùng một cách đáng thương và hy vọng.
Nhưng em chưa bao giờ hôn một người đàn ông nào cả.
Thế bây giờ em hôn anh đi.
Em muốn lắm.
Cô nói, nhưng em không biết hôn thế nào. Lúc em bị làm nhục, em chống cự cho đến lúc không còn nhìn thấy gì nữa. Em chống cự mãi cho đến khi...
Cho đến khi một đứa ngồi lên đầu em cắn nó. Thế rồi chúng nó bịt miệng em lại và ghì tay em sau đầu em, và những đứa kia làm nhục em. Maria, anh yêu em. Anh nói, không có đứa nào đã làm gì được em, chúng không thể đụng đến em được. Còn thỏ con của anh, không có đứa nào đụng đến em cả. Anh tin là vậy à? Anh biết là như vậy. Anh còn có thể yêu em được sao? Người cô gái lúc này nóng bừng sát vào người anh. Càng yêu em hơn nữa. Em sẽ cố hôn anh thật khéo. Hôn anh một chút đi. Em không biết hôn như thế nào cả. Cứ hôn đi. Cô hôn vào má anh. Không. Mũi thì để đâu? Em vẫn cứ tự hỏi không biết mũi để ở đâu. Đây này, em nghiêng đầu đi. Và môi hai người gặp nhau. Cô gái ôm chặt lấy anh, mở miệng ra dần dần và bỗng dưng ôm cô gái trong tay. Anh thấy chưa lúc nào sung sướng như lúc này. Anh cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đương, phấn khởi, trong lòng sung sướng, không nghĩ ngợi, không biết mệt mỏi, không lo phiền, chỉ có một niềm sung sướng lớn. Và anh nói, con thỏ con của anh, em yêu quý của anh, em dịu dàng của anh, em yêu của anh. Anh nói cái gì vậy? Cô gái nói như từ ở đâu xa vọng lại, em yêu quý của anh. Anh nói, hai người nằm như vậy và anh thấy tim cô gái đập bên tim anh, và anh lấy cạnh bàn chân anh nhẹ nhàng xoa vào cạnh bàn chân cô gái. Em đi chân không ra. Anh nói, vâng. Thế là em đã biết em ra đây để ngủ. Vâng. Thế em không sợ à? Có, sợ lắm. Nhưng em còn sợ hơn nữa là không biết sẽ cởi giày như thế nào. Bây giờ mấy giờ rồi? Em biết không? Không. Anh không có đồng hồ hả? Có, nhưng đồng hồ ở sau lưng em. Thế anh lấy ra đi. Thôi, thế thì nhìn qua vai em vậy. 1 giờ, mặt đồng hồ sáng lấp lánh trong bóng tối của cái túi chăn, cầm anh cọ sát cả vai em. Xin lỗi em, anh không có đồ cạo râu. Em thích thế. Râu anh có vàng không? Vàng. Thế rồi nó có dài không? Cho đến lúc phá cầu thì chưa dài đâu. Maria này, em có... Có gì? Em có muốn không? Có, em muốn tất cả. Anh hãy làm đi, nếu chúng ta cùng làm tất cả mọi thứ thì những cái kia sẽ như là không có nữa. Tự em đã nghĩ ra điều đó à? Không, em không nghĩ thế, nhưng Bila nói với em. Chị ấy nói rất phải. Và còn cái này nữa. Maria khẽ nói. Bila bảo em nói với anh là em không có bệnh đâu. Chị ấy biết những cái đó và bảo em nói với anh như thế. Chị ấy bảo em nói với anh à? Vâng, em nói chuyện với chị và bảo với chị là em yêu anh. Em yêu anh từ lúc trông thấy anh hôm nay, và có lẽ em đã yêu anh từ bao giờ rồi, nhưng chưa gặp anh, và em nói với Bila. Bila bảo em là nếu bao giờ có nói chuyện với anh, thì nói với anh là em không có bệnh. Còn chuyện kia thì Bila bảo em đã lâu rồi, từ sau trận đánh tàu được ít lâu. Chị bảo em thế nào? Bảo là cái gì người ta làm mình mà mình không thừa nhận thì cái đó coi như là không có. Và nếu em yêu ai thì cái đó sẽ mất đi. Anh biết không, lúc đó em chỉ muốn chết thôi. Chị nói rất đúng. Bây giờ thì em rất sung sướng là đã không chết. Em sung sướng quá là đã không chết. Anh có thể yêu em chứ? Có, lúc này anh yêu em. Và em có thể là vợ anh chứ? Trong khi làm công việc anh đang làm, anh không thể có vợ được. Nhưng bây giờ em là vợ anh. Nếu em đã là vợ anh một lần, thì em sẽ là vợ anh mãi mãi. Bây giờ em là vợ anh chứ? Phải, Maria. Phải, con thỏ của anh. Cô gái ôm chặt lấy anh, đôi môi tìm môi anh, và khi tìm thấy thì gắn chặt lấy môi anh. Và anh cảm thấy cô tươi mát, mới mẻ, dịu dàng, non trẻ, và đáng yêu trong sự mát dịu, ấm áp, nóng hổi. Và không thể tin được rằng cô lại nằm trong cái túi chăn của anh, nó cũng quen thuộc như quần áo, giày tất và nhiệm vụ của anh. Cô gái nói giọng sợ sệt. Bây giờ thì chúng ta hãy làm thật nhanh những gì phải làm để cho cái kia mất hẳn đi. Em muốn à? Vâng. Cô gái nói một cách gần như dữ dội. Vâng, vâng, vâng.
Chương 8.
Đêm lạnh, Robert Jordan ngủ mê mệt. Có lần anh thức giấc và duỗi thẳng người, thấy cô gái nằm co thấp hơn anh trong túi chăn, hơi thở đều đều và nhẹ nhàng. Trong đêm tối, anh rụt đầu vào trong chăn tránh lạnh. Trời giá rét đầy sao, không khí buốt lỗ mũi. Anh chui vào trong chăn ấm và hôn lên vai mịn màng của cô gái. Cô không thức dậy, anh xoay nghiêng nằm xa ra, rồi lại thò đầu ra ngoài đêm lạnh. Anh tỉnh giấc, nằm một lúc tận hưởng cái mệt thú vị. Cái niềm sung sướng dịu dàng của hai thân hình chạm sát bên nhau, rồi duỗi ra thẳng chân sát đến tận đáy túi chăn. Anh chìm vào một giấc ngủ say. Anh tỉnh dậy lúc trời bắt đầu sáng. Cô gái đã đi khỏi. Anh biết vậy khi vừa thức giấc. Quờ tay ra, anh thấy cái chăn còn ấm chỗ cô nằm. Anh nhìn về phía cửa hang. Tấm chăn treo ở cửa viền sương giá. Anh thấy một làn khói xám lọt qua khe hở, chứng tỏ rằng lửa ở bếp đã nhóm. Một người ở trong rừng bước ra, đầu trùm một tấm chăn như một cái áo khoác để cưỡi ngựa. Robert Jordan nhận ra đó là Pablo và hắn đang hút thuốc lá. Anh thầm nghĩ, chắc là nó mới xuống đem ngựa vào tàu. Pablo vén tấm chăn bước vào trong hang, không nhìn về phía Robert Jordan. Robert Jordan lấy tay sờ lớp xương giá mỏng phủ trên vỏ ngoài bằng lụa đã cũ, điểm chấm xanh của chiếc chăn anh đã dùng 5 năm nay, rồi lại chui vào trong chăn. Tốt, anh tự bảo. Anh cảm thấy sự mơn trớn quen thuộc của lần nỉ lót chăn khi anh duỗi xoạc chân ra rồi lại co chân lại. Anh xoay nghiêng mình sang một bên để đầu không quay về phía mà anh biết mặt trời sẽ mọc. Ngủ thêm, mình có thể ngủ thêm một lúc nữa. Anh ngủ cho đến lúc tiếng động cơ máy bay làm anh thức giấc. Anh nằm ngửa và nhìn thấy chúng. Một đội tuần tiễu của bọn phát xít gồm 3 chiếc Fiat nhỏ xíu, sáng loáng, đang lướt nhanh trên bầu trời của núi rừng, bay về phía hôm qua Anselmo và anh đã từ đó đi tới đây. 3 chiếc máy bay vừa bay khỏi thì lại có 9 chiếc nữa, bay cao hơn thành đội hình nhỏ, nhọn từng 3 chiếc một. Pablo và gã Gypsy đứng ở cửa hang, trong bóng râm nhìn lên bầu trời, và trong lúc Robert Jordan nằm im không động đậy, bầu trời vang tiếng động cơ ầm ầm nổ, thì lại có thêm tiếng động cơ ầm ầm ì ì. Rồi 3 chiếc máy bay nữa bay qua, trên cao không đầy 300 thước ngay chỗ rừng thưa. 3 chiếc này là 3 chiếc Hurricane 111 ném bom 2 động cơ. Robert Jordan đầu nằm dưới bóng của những tảng đá, biết chúng không thể nhìn thấy anh được, và có nhìn thấy chăng nữa thì cũng chẳng sao. Anh biết chúng có thể nhìn thấy đàn ngựa trong tàu, nếu chúng có ý định tìm tòi cái gì trong dãy núi này. Nếu chúng không định tìm gì, chúng vẫn có thể thấy đàn ngựa được. Nhưng tất nhiên chúng sẽ cho rằng đó là ngựa của kỵ binh của chúng. Rồi lại có tiếng ì ì to hơn và 3 chiếc Hurricane 111 nữa bay nhanh tới, thấp hơn cả mấy chiếc kia, bay qua theo đội hình rất đều. Tiếng ù ù rất to đến gần mỗi lúc một to hơn, cho đến lúc thành một tiếng ầm ầm, rồi lại nhỏ dần đi khi chúng bay khỏi chỗ rừng thưa. Robert Jordan cởi cái gói quần áo anh quấn làm gối rồi mặc áo vào. Anh đang chui đầu vào áo rồi kéo áo xuống thì lại nghe thấy có tiếng máy bay nữa đến. Anh nằm trong chăn mặc quần áo vào và nằm im khi 3 chiếc Hurricane ném bom 2 động cơ nữa bay qua. Chúng chưa bay khuất sau sườn núi, anh đã cài xong khẩu súng lục, cuộn cái túi chăn lại, xếp nó vào bên tảng đá. Rồi anh ngồi sát vào bên tảng đá buộc giày. Lại có tiếng ì ì đến gần rồi trở thành một tiếng rầm rầm vang động dữ dội. 9 chiếc máy bay Hurricane ném bom loại nhẹ nữa bay tới từng đợt, tiếng động cơ như xé đôi bầu trời. Robert Jordan men dọc đống đá tới cửa hang. Một trong 2 người anh em Pablo, gã Gypsy, Anselmo, Augustine và người đàn bà đang đứng ở trong hang nhìn ra. Trước đây có bao giờ máy bay bay qua đây nhiều như thế này không? Anh hỏi. Chưa bao giờ cả, Pablo nói. Vào đi, không chúng nó trông thấy. Mặt trời chưa chiếu tới cửa hang và lúc này mới rọi sáng bãi cỏ bên bờ suối. Robert Jordan biết chúng không thể trông thấy họ đứng trong bóng cây râm tối vào buổi sáng sớm và trong bóng tối của núi đá. Nhưng anh cũng vào trong hang để họ khỏi khó chịu nhiều quá, người đàn bà nói. Còn nhiều hơn thế nữa, Robert Jordan tiếp. Sao anh biết? Pablo nghi ngờ hỏi. những máy bay vừa bay qua thế nào cũng có máy bay khu trục đi kèm. Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng chúng, tiếng ù ù cao hơn như một tiếng rên khi chúng bay qua ở trên cao chừng 1.200 thước. Robert Jordan đếm được 15 chiếc Fiat bay theo từng hàng 3 chiếc một, xếp thành hình chữ V như một đàn ngỗng trời. Đứng ở trong cửa hang, nét mặt mọi người đều có vẻ đăm chiêu. Robert Jordan nói, các anh chưa trông thấy nhiều máy bay như thế này à?
Chưa bao giờ.
Pablo nói, ở Segovia không có nhiều máy bay à?
Không có bao giờ nhiều đến như thế. Chúng tôi thường chỉ thấy có 2-3 cái, thỉnh thoảng lại có 6 cái khu trục. Có lẽ có 3 cái chân cơ, loại máy bay to 3 động cơ có khu trục kèm theo. Còn chưa bao giờ chúng tôi trông thấy nhiều máy bay như thế này.
Tiêu rồi, Robert Jordan thầm nghĩ. Đúng là tiêu, tình hình máy bay tập trung như thế này là một điều rất xấu. Phải nghe xem chúng bắn phá ở đâu. Nhưng không, bên ta chưa điều quân tới cho cuộc tấn công. Chắc chắn là chưa thể điều quân tới được trước tối nay hay tối mai. Chắc chắn là không có chuyển quân vào giờ này.
Anh vẫn còn nghe tiếng ì ì đang nhỏ dần. Anh nhìn đồng hồ, lúc này chúng nó đang bay trên mặt trận, ít ra là những chiếc máy bay đầu tiên. Anh bấm cho chiếc kim chỉ dây chạy và nhìn chiếc kim quay.
Không, có lẽ là chưa.
Bây giờ đây này.
Phải, bây giờ thì chắc chắn là tới rồi. Những chiếc Haiken 111 ít ra là bay được 400 cây số một giờ, chỉ cần 5 phút là chúng tới đó. Bây giờ thì chúng bay qua đèo đã xa và tiếp dùng Casti toàn một màu vàng và hung hung trong nắng sớm. Hiện lên dưới máy bay màu vàng có những con đường trắng cắt ngang, có những làng nhỏ rải rác đó đây, và bóng những chiếc Haiken lướt trên mặt đất như bóng những con cá mập lướt trên các đáy biển. Không có thấy tiếng bom nổ ình ình. Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc chạy. Anh thầm nghĩ chúng nó đang bay tới Colmena, tới Escorial, hoặc tới sân bay ở Manzanares Real, có tòa lâu đài cổ kính bên bờ hồ, có đàn vịt bơi trong lau sậy và một sân bay giả ngay phía sau sân bay thật với những chiếc máy bay giả che không kính, cánh quạt quay trước gió. Chắc là chúng bay tới đó. Chúng nó không thể biết được có cuộc tấn công. Anh tự nhủ và trong lòng anh có cái gì cãi lại. Tại sao chúng nó lại không thể biết được? Các cuộc tấn công khác chúng nó đều biết cả đó thôi.
Anh thấy liệu chúng nó có thể trông thấy đàn ngựa không?
Pablo hỏi.
Bọn này không đi tìm ngựa đâu, Robert Jordan nói.
Nhưng chúng nó có trông thấy không?
Không,
trừ khi chúng nó được lệnh đi tìm ngựa.
Liệu chúng nó có thể trông thấy đàn ngựa không?
Có lẽ không,
Robert Jordan nói. Trừ khi là mặt trời chiếu vào bụi cây.
Mặt trời chiếu vào bụi cây sớm lắm,
Pablo nói một cách thảm hại.
Tôi tin rằng chúng nó đang bận tâm đến chuyện khác, chứ không phải bận tâm đến ngựa của anh đâu,
Robert Jordan nói. 8 phút đã qua, từ lúc anh bấm kim đồng hồ mà vẫn chưa nghe thấy tiếng bom nổ.
Người đàn bà hỏi, anh làm gì với cái đồng hồ thế?
Tôi nghe xem chúng nó bay đến đâu.
Ồ, mụ nói, được 10 phút thì anh không nhìn đồng hồ nữa. Anh biết rằng bây giờ chúng nó đã đi xa quá rồi, không thể nghe thấy gì được. Nghe như tính cả 1 phút để cho tiếng bom dội tới. Anh nói với cụ Anselmo, tôi muốn nói chuyện với cụ.
Anselmo bước ra khỏi cửa hang. Hai người đi cách xa cửa hang một chút rồi đứng lại bên một cây thông.
Thế nào?
Robert Jordan hỏi ông cụ.
Thế nào?
Tốt thôi.
Cụ đã ăn chưa?
Chưa, chưa ai ăn gì hết.
Vậy thì cụ ăn đi và mang cái gì để ăn trưa. Tôi muốn yêu cầu cụ đi quan sát con đường, ghi lại tất cả những gì đi lên và đi xuống trên con đường đó.
Tôi không biết viết.
Không cần.
Robert Jordan xé 2 tờ giấy trong cuốn sổ tay của anh, rồi lấy dao cắt 1 mẫu ở cây bút chì của anh.
Cụ cầm lấy cái này, rồi thấy xe tăng thì đánh dấu như thế này.
Anh vẽ sơ sài hình một cái xe tăng, rồi cứ có 1 cái thì ghi 1 gạch, và khi đã có 4 cái rồi thì dạch ngang 1 gạch lên 4 gạch đó để ghi cái thứ 5. Chúng tôi cũng đếm theo lối đó.
Tốt lắm. Là một cái dấu khác. 2 bánh xe và 1 cái hòm để ghi xe vận tải. Nếu là xe không chở gì thì vẽ 1 hình tròn. Nếu là xe chở lính thì vẽ 1 dạch thẳng. Ghi súng đại bác thì ghi như thế này. Súng nhỏ như thế này. Đánh dấu ô tô, đánh dấu xe cứu thương như thế này. 2 bánh xe, 1 cái hòm với 1 chữ thập ở trên. Đánh dấu bộ binh từng đại đội 1 như thế này. Cụ rõ chưa? Một ô vuông nhỏ và một vạch bên cạnh đánh dấu kỵ binh như thế này. Cụ rõ chưa? Như một con ngựa, một cái hòm với bốn cái chân. Đó là một toán 20 con ngựa. Cụ hiểu chứ? Mỗi toán một dấu. Hiểu rồi, khéo thật. Bây giờ cụ vẽ hai cái bánh xe to có vòng tròn xung quanh và một vạch ngắn làm nòng súng. Thế này là súng chống xe tăng. Nó có bánh xe cao su, đánh dấu ghi lại. Thế này là súng cao xạ, hai bánh xe với nòng súng chổng ngược, cũng đánh dấu ghi lại. Cụ hiểu không? Cụ đã thấy những loại súng thế này bao giờ chưa?
Rồi, Anselmo nói. Cố nhiên, rõ rồi.
Cụ đem cả anh chàng Gipsy đi, cho anh ta biết cụ đứng đâu quan sát để có thể cử người đến thay cụ được. Cụ chọn lấy một chỗ chắc chắn, đừng gần đường quá để có thể nhìn thấy được thoải mái. Cụ cứ ở đó cho đến khi có người đến thay.
Tôi hiểu rồi.
Tốt lắm. Đến lúc cụ quay về, tôi sẽ biết được tất cả những cái gì qua lại trên đường. Một tờ giấy là để cho những cái đi lên, một tờ giấy để cho những cái đi xuống. Họ quay trở lại phía hang. Cụ gọi Raphael cho tôi. Robert Jordan nói, rồi đứng chờ bên gốc cây. Anh nhìn cụ Anselmo đi vào trong hang, tấm chăn rơi xuống sau lưng ông cụ. Gã Gipsy thủng thẳng đi ra, một tay chùi miệng. Thế nào? Hắn nói, tối qua vui chứ?
Tôi ngủ.
Càng tốt. Gã Gipsy nói và mỉm cười. Anh có thuốc lá không?
Này, Robert Jordan nói và thò tay vào túi tìm thuốc lá.
Tôi muốn anh đi cùng với cụ Anselmo đến chỗ cụ ấy sẽ đứng để quan sát con đường. Anh để ông cụ ở đó, ghi nhớ lại chỗ đó để có thể dẫn tôi tới đó được. Hoặc để sau này dẫn người nào đến thay cho ông cụ. Còn anh thì sẽ đi đến một chỗ nào anh có thể quan sát được cái xưởng cưa và ghi lại xem cái bốt ở đó có gì thay đổi không.
Thay đổi gì?
Hiện nay ở đó có bao nhiêu người?
8.
Theo tin tức cuối cùng tôi được biết.
Anh xem bây giờ chúng nó còn bao nhiêu?
Xem bao nhiêu lâu thì chúng nó đổi lính gác trên cầu.
Cách bao lâu là thế nào?
Xem tên lính gác đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ và bao nhiêu giờ thì đổi gác.
Tôi không có đồng hồ.
Anh cầm lấy cái đồng hồ của tôi.
Anh tháo đồng hồ ra.
Chà, cái đồng hồ đẹp quá. Raphael trầm trồ khen. Trong này, thật là phức tạp chưa? Một cái đồng hồ như thế này chắc phải biết đọc biết viết. Trong này, những con số mới rắc rối làm sao? Thật là một cái đồng hồ ăn đứt các loại đồng hồ khác.
Đừng có tấy máy nghịch nó đấy. Robert Jordan nói.
Anh có biết xem giờ không?
Sao lại không?
12 giờ trưa, đói.
12 giờ nửa đêm, ngủ. 6 giờ sáng, đói. 6 giờ chiều, uống. Nếu gặp may 10 giờ đêm thì...
Thôi đi. Robert Jordan nói. Anh không cần phải làm hề.
Tôi muốn anh quan sát việc canh gác ở cái cầu to và cái bốt gác trên đường ở mé dưới cầu, đồng thời cả cái bốt và việc canh gác ở chỗ xưởng cưa và trên cái cầu nhỏ.
Nhiều công việc đấy.
Gã Gipsy mỉm cười.
Anh có chắc chắn là không còn ai đáng cử đi hơn tôi không?
Không, Raphael. Việc này rất quan trọng. Anh cần phải làm công việc một cách rất thận trọng và chú ý đừng để chúng trông thấy.
Dĩ nhiên là tôi không để chúng trông thấy.
Gã Gipsy nói.
Tại sao anh lại phải bảo tôi chú ý đừng để chúng trông thấy? Anh cho là tôi muốn bị chúng nó bắn hay sao?
Hãy coi trọng công việc một chút.
Robert Jordan nói.
Việc này quan trọng đó.
Anh kêu tôi phải coi trọng công việc sao? Sao cái việc anh làm tối hôm qua đó hả? Trong lúc đáng lẽ anh phải giết chết một đứa thì lại đi làm một cái việc anh đã làm. Người ta mong anh giết một người chứ không phải đi chế tạo ra một người. Trong khi chúng ta vừa thấy trên trời đủ số máy bay để giết sạch tất cả chúng ta, kể từ ông bà chúng ta cho đến các cháu chưa đẻ của chúng ta, kể cả mèo, dê và rệp, máy bay ầm ầm đến nỗi làm cho sữa trong vú mẹ anh cũng phải đông lại. Tàu bay bay đen ngòm cả trời, gầm thét như sư tử, vậy mà anh còn bảo tôi là phải coi trọng công việc. Tôi đã quá coi trọng công việc rồi đó.
Tốt lắm. Robert Jordan nói và cười, rồi đặt tay lên vai gã Gipsy.
Vậy thì không nên coi trọng công việc quá. Bây giờ thì anh ăn sáng cho xong rồi đi thôi.
Còn anh? Gã Gipsy hỏi.
Anh làm gì?
Tôi đi gặp Ensodo.
Sau những máy bay vừa rồi, rất có thể là anh sẽ chẳng tìm thấy ai trong cả dãy núi này đâu.
Gã Gipsy nói.
Chắc chắn là sáng nay có lắm anh toát mồ hôi ra khi máy bay bay qua. Chúng nó có nhiệm vụ khác chứ không phải là đi lùng du kích đâu.
Phải, gã Gipsy nói rồi lắc đầu. Nhưng khi mà chúng nó đã định làm việc đó thì...
Guevara,
Robert Jordan nói, đó là những máy bay ném bom loại nhẹ tốt nhất của bọn Đức. Chúng nó không dùng máy bay đó đi sang Gipsy đâu. Chúng nó làm tôi rất hoảng sợ, Raphael nói. Phải, những của ấy làm tôi rất sợ. Chúng nó đi ném bom một sân bay, Robert Jordan bảo hắn trong lúc hai người cùng đi vào trong hang. Tôi chắc chắn là chúng nó bay đi làm việc đó. Anh nói gì thế? Vợ Pablo hỏi. Mụ rót cho anh một bát cà phê và đưa cho anh một hộp sữa đặc. Có sữa nữa kia à? Sang quá. Có đủ các thứ, mụ nói. Và từ lúc máy bay bay qua lại có cả nhiều sự sợ hãi nữa kìa. Anh vừa bảo chúng nó bay đi đâu? Robert Jordan rót một ít sữa đặc vào cà phê qua cái lỗ nhỏ đục ở hộp, quệt nắp hộp vào miệng chén rồi quấy chỗ cà phê lên cho đến lúc nó đổi thành màu nâu nhờ nhờ. Tôi cho là chúng nó đi ném bom một sân bay. Cũng có thể là chúng nó bay đến Escorial và Colmena. Có lẽ đến cả ba nơi. Cốt sao chúng nó bay đi cho thật xa và tránh cái nơi này ra. Pablo nói. Thế tại sao bây giờ chúng lại quay lại đây? Người đàn bà hỏi. Vì cớ gì chúng nó đến đây? Chưa bao giờ tôi thấy máy bay loại này và nhiều như thế. Có phải chúng nó chuẩn bị một cuộc tấn công không? Chẳng thấy gì cả. Một người thấp lùn nét mặt cởi mở, trạc độ 35 tuổi, một mắt hiến, và Robert Jordan trước đây chưa trông thấy trả lời. Một vài chiếc xe vận tải như mọi khi, vài chiếc xe ô tô con. Lúc tôi ở đó thì không thấy chuyển quân gì cả. Đêm nào anh cũng vào La Raza hả? Robert Jordan hỏi hắn. Tôi hoặc một người khác, Fernando nói. Đêm nào cũng có một người đi. Đi lấy tin tức, kiếm thuốc lá là một vài công việc vặt. Người đàn bà nói. Có người của ta ở đó không? Có. Sao lại không? Những người làm ở nhà máy điện, một vài người khác nữa. Tin tức thế nào? Không có gì. Chẳng có gì cả. Ở miền Bắc tình hình vẫn xấu, tin đó không có gì là mới. Ở miền Bắc tình hình vẫn xấu ngay từ đầu. Anh có nghe thấy tin tức gì ở Segovia không? Không, ông bạn. Tôi không hỏi. Anh có vào Segovia không? Có đôi khi. Fernando nói. Nhưng nguy hiểm lắm. Ở đó chúng đặt nhiều trạm kiểm soát, hỏi giấy tờ. Anh có biết sân bay không? Không, ông bạn. Tôi không biết nó ở chỗ nào, nhưng tôi chưa đến gần bao giờ. Vì ấy chúng nó hỏi giấy ngặt lắm. Đêm qua có ai nói chuyện gì về những máy bay vừa rồi không? Ở La Raza đó hả? Không có ai nói gì cả, nhưng chắc chắn là tối nay họ sẽ bàn tán. Đêm qua họ bàn tán về bài diễn văn phát thanh của thằng Guillermo Delano. Ngoài ra không có gì khác. À có, hình như là chính phủ Cộng hòa đang chuẩn bị cuộc tấn công. Cái gì? Là chính phủ Cộng hòa đang chuẩn bị cuộc tấn công. Ở đâu? Không biết chắc chắn lắm. Có lẽ ở đây, có thể là một chỗ khác ở vùng Sierra. Anh có nghe thấy nói gì về chuyện đó không? Ở La Raza họ nói như thế à? Phải ông bạn, tôi quên mất đấy. Nhưng họ bàn tán đến chuyện tấn công luôn đó mà. Tin đồn đó ở đâu ra? Ở đâu ra hả? À, nhiều người nói, bọn sĩ quan nói ở trong các tiệm cà phê tại Segovia và Avila và những người hầu bàn nghe được, rồi tin đồn đó lan đi. Bao lâu nay họ đồn chính phủ Cộng hòa sẽ mở một cuộc tấn công ở mạng đó. Chính phủ Cộng hòa hay là bọn phát xít? Chính phủ Cộng hòa. Nếu là bọn phát xít thì mọi người đều biết cả. Không, đây là một cuộc tấn công khá quy mô đó. Có người còn nói là có hai cuộc tấn công. Một cuộc tấn công ở đây và một cuộc tấn công về phía Alto del León gần Escorial. Anh có nghe thấy nói gì về những cái đó không? Anh còn nghe thấy gì nữa? Không ông bạn à, không. À có một vài tin đồn rằng chính phủ Cộng hòa sẽ tìm cách phá các cầu nếu mà có một cuộc tấn công, nhưng cầu đều có lính gác. Anh không nói đùa đó chứ? Robert Jordan vừa nhấp cà phê vừa hỏi. Không ông bạn, Fernando nói. Anh này không nói đùa đâu, người đàn bà nói. Thật không may là anh ta không nói đùa. Ra vậy, Robert Jordan nói. Cảm ơn anh đã cho biết tin tức. Anh không nghe thấy gì thêm nữa à? Không, cũng như mọi khi, họ đồn là chúng sẽ cho quân càn quét vùng núi này. Có vài tin đồn là quân của chúng đã lên đường rồi, đã từ Valladolid đi rồi, nhưng thường họ vẫn đồn vậy, không đáng quan tâm. Còn mày, vợ Pablo bảo Pablo với giọng gần như tàn nhẫn. Cứ nói an toàn mãi đi. Pablo đăm chiêu nhìn mụ và gãi cằm. Hắn nói, còn mày
với những cái cầu của mày nữa.
Cầu nào?
Fernando vui vẻ hỏi.
Đồ ngu, người đàn bà bảo hắn.
Đồ đầu óc bí đặc,
đồ ngu.
Uống một chén cà phê nữa đi, rồi cố nhớ xem còn tin gì nữa.
Đừng nổi giận, Pila.
Fernando bình tĩnh vui vẻ nói. Mà ta cũng không nên hoảng hốt về những tin đồn. Tôi đã nói với chị và đồng chí này tất cả những điều tôi nhớ rồi.
Anh không nhớ được thêm gì nữa à?
Robert Jordan hỏi.
Không.
Fernando vui vẻ trịnh trọng. Và may mà tôi còn nhớ được những cái gì đó, vì rằng đó chỉ là những tin đồn cho nên tôi không hề để ý đến.
Vậy thì có lẽ còn nhiều tin đồn khác nữa.
Phải, có thể, nhưng tôi không hề để ý. Đã một năm nay tôi chỉ nghe thấy toàn là những tin đồn hảo.
Robert Jordan nghe thấy cô gái Maria đứng sau anh không giữ được, bật lên một tiếng cười.
Fernandito, anh hãy kể cho chúng tôi nghe một tin đồn nữa đi.
Cô nói rồi đôi vai cô lại rung lên.
Dù có nhớ được tôi cũng không kể.
Fernando nói.
Đi nghe những tin đồn nhảm và chú ý đến những tin đồn đó là không xứng đáng với nhân cách con người.
Và cứ thế rồi chúng ta sẽ cứu được nền Cộng Hòa đó.
Người đàn bà nói.
Không, các người sẽ cứu nền Cộng Hòa bằng cách phá cầu chứ.
Pablo nói.
Các đồng chí đi đi thôi.
Robert Jordan bảo Anselmo và Rafael.
Nếu các đồng chí đã ăn xong.
Chúng tôi đi đây.
Ông cụ nói. Và hai người đứng dậy. Robert Jordan thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Maria.
Anh cũng phải ăn đi.
Cô nói và bàn tay vẫn đặt trên vai anh. Ăn no vào để dạ dày có thể chịu đựng được nhiều tin đồn nữa.
Nghe những tin đồn cũng đã đủ no rồi.
Không, không thể thế được. Anh phải ăn cái này bây giờ trước khi có những tin đồn khác đến.
Cô đặt cái bát trước mặt anh.
Đừng chế tôi.
Fernando bảo cô.
Tôi là bạn tốt của cô đấy, Maria.
Tôi có chế anh đâu, Fernando. Tôi chỉ nói đùa ảnh đó chứ. Ảnh phải ăn nếu không thì đói.
Chúng ta đều cần phải ăn.
Fernando nói.
Pila, tại sao vậy? Sao lại không dọn cho chúng tôi ăn?
Có gì đâu.
Vợ Pablo nói và múc thịt hầm vào bát cho Fernando.
Ăn đi.
Phải, cái này thì anh có thể làm được.
Ăn đi.
Ngon lắm, Pila.
Fernando nói, thái độ vẫn trang nghiêm như thường.
Cảm ơn.
Người đàn bà nói.
Cảm ơn anh.
Chị giận tôi đó hả?
Fernando hỏi.
Không, ăn đi.
Thôi, ăn đi.
Tôi ăn đây.
Fernando nói.
Cảm ơn.
Robert Jordan nhìn Maria. Hai vai cô gái lại bắt đầu rung lên và cô nhìn đi phía khác.
Fernando ăn từ từ, trên mặt đầy vẻ tự hào và đỉnh đạt. Mặc dầu hắn cầm một cái thìa to tướng và nước thịt rớt ra cả hai bên mép.
Anh ăn có ngon không?
Vợ Pablo hỏi hắn.
Hắn nói miệng đầy thức ăn.
Ngon, như thường lệ, Pila.
Robert Jordan thấy bàn tay Maria đặt trên cánh tay anh và ngón tay cô bấu chặt lấy tay anh vì vui thích.
Vì vậy mà anh thấy ngon à?
Người đàn bà hỏi Fernando rồi nói tiếp.
Phải, tôi hiểu rồi, thịt hầm như thường lệ, như mọi lần.
Tình hình miền Bắc xấu, như thường lệ. Có một cuộc tấn công ở đây, như thường lệ. Lính đến lùng chúng ta, như thường lệ. Anh có thể dùng làm một cái đài kỷ niệm như thường lệ được đó.
Nhưng mà Pila, hai việc sau chỉ là tin đồn thôi.
Xứ Tây Ban Nha.
Vợ Pablo chua chát nói, rồi quay lại Robert Jordan.
Không biết ở các nước khác có những loại người như thế này không nhỉ?
Không có nước nào giống như Tây Ban Nha.
Robert Jordan lễ phép trả lời.
Anh nói đúng.
Fernando nói.
Trên thế giới không có một nước nào như nước Tây Ban Nha.
Anh đã thấy một nước nào khác bao giờ chưa?
Người đàn bà hỏi hắn.
Chưa.
Fernando nói.
Mà tôi cũng chẳng mong ước được thấy làm gì.
Anh thấy không?
Vợ Pablo nói với Robert Jordan.
Fernando.
Maria bảo hắn.
Anh kể lại chuyện cái lần anh đi Valencia đi.
Tôi không thích Valencia.
Tại sao?
Maria hỏi và bóp mạnh tay Robert Jordan.
Tại sao anh lại không thích?
Dân ở đó không lịch sự và tôi cũng không thể hiểu được họ.
Họ chỉ có mỗi một việc là gọi nhau này ầm ĩ cả lên.
Thế họ có hiểu anh không?
Maria hỏi.
Họ làm ra bộ không hiểu.
Fernando nói.
Thế khi đó anh làm gì ở đấy?
Tôi rời khỏi Valencia, đến biển cũng không kịp xem.
Fernando nói, tôi không ưa người ở đó.
Ồ, cút ngay, đồ gái già.
Vợ Pablo nói, cút ngay khỏi đây, đừng để tôi phải phát cáu lên nữa. Tôi đã sống thời gian tươi đẹp nhất của đời tôi ở Valencia.
Trời ơi, Valencia, đừng có nói chuyện Valencia với tôi nữa.
Chị làm gì ở đó?
Maria hỏi.
Vợ Pablo ngồi xuống cạnh bàn với một bát cà phê, một mẩu bánh và một bát thịt hầm.
Cái gì làm gì ở đó?
Tôi ở đó khi Finito ký giao kèo đấu 3 trận trong dịp hội chợ. Chưa bao giờ tôi thấy người nhiều đến như thế. Chưa bao giờ tôi thấy các hàng cà phê đông người đến như thế. Hàng mấy giờ liền không thể kiếm được một chỗ ngồi, không thể len lên được xe điện. Ở Valencia nhộn nhịp suốt ngày suốt đêm.
Nhưng chị làm gì ở đó?
Maria hỏi.
Làm mọi thứ.
Người đàn bà nói. Chúng tôi ra bờ biển ngâm mình dưới nước. Có những chiếc thuyền buồm có bò kéo lên bờ. Người ta đánh bò xuống nước cho đến khi chúng bắt buộc phải bơi. Rồi người ta buộc chúng vào thuyền và khi chúng nó chân chấm đất thì chúng loạn choạng lôi thuyền lên bãi cát. Buổi sáng 10 cặp bò kéo một cái thuyền buồm lên bờ. Những đợt sóng nhỏ dào dạt trên bãi biển. Valencia là như thế đó.
Nhưng ngoài cái việc ngắm bò ra chị còn làm gì nữa?
Chúng tôi ăn ở những quán dựng trên bãi cát. Cá băm nhỏ rán bánh với hạt tiêu xanh, đỗ và hạt dẻ nhỏ như hạt gạo. Bột bánh nhỏ và mịn, cá nhiều không thể tưởng tượng được. Tôm tươi và đánh ở biển lên dắt chanh vào. Tôm đỏ hồng và ngọt liệm. Ăn 4 miếng mới hết một con tôm. Chúng tôi ăn tôm nhiều lắm. Rồi ăn paella với các thứ hến sò tươi, trai, tôm và lươn nhỏ. Rồi ăn những thứ lươn nhỏ hơn nữa, chỉ có lươn thôi, nấu dầu. Lương nhỏ như mầm đổ xoăn tích lại và mềm đến nỗi bỏ vào miệng là tan ra, không phải nhai. Suốt bữa ăn, uống một thứ vang trắng, mát lạnh nhẹ và ngon, 30 xu một chai. Cuối cùng ăn một quả dưa, ở đó là thổ sản dưa.
Dưa Yasti ngon hơn.
Fernando nói.
Cái gì?
Vợ Pablo nói. Dưa Yasti chỉ để bày cảnh thôi, dưa Valencia mới là để ăn. Cứ nghĩ đến những quả dưa dài bằng cánh tay, xanh như nước biển và giòn, cắt ra nhiều nước và dịu hơn cả buổi sáng sớm mùa hè.
Chà, cứ nghĩ đến những con lươn bé tí tẹo, mềm, xếp thành đống trên đĩa, lại còn bia trong giò uống suốt buổi trưa, bia mắt lạnh như đổ mồ hôi trong những chiếc giò to như vại đựng nước.
Thế khi chị không ăn thì chị làm gì?
Làm cái chuyện yêu nhau trong buồng có chiếc mành mành gỗ buông xuống trên ban công, và có gió mát thổi qua lỗ hồng phía trên cánh cửa có bản lề có thể quay đi quay lại được. Chúng tôi yêu nhau ở đó, trong cái buồng 3 ngày cũng tối, vì buông mành mành và từ ngoài đường bay vào hương thơm của chợ hoa và mùi thuốc pháo. Dây pháo kéo dài khắp các phố, cứ mỗi buổi trưa lại nổ rang. Trong suốt thời gian hội chợ, dây pháo kéo dài khắp thành phố. Pháo đùng nối liền với nhau và tiếng nổ rang trên cột và dây xe điện nổ rất to và nhảy từ cột này sang cột khác, đi đùng tóe lửa không thể nào tưởng tượng được. Chúng tôi yêu nhau rồi gọi một giò bia nữa, bia lạnh bốc hơi động thành giọt trên cốc, và khi cô gái mang bia đến, tôi ra lấy ở cửa rồi áp giò bia lạnh vào lưng Finito đang ngủ và vẫn không thức dậy khi người ta mang bia đến. Anh ấy nói, đừng Pila, đừng để anh ngủ. Và tôi bảo, không, dậy đi anh và uống đi, mát lắm đây này. Và anh ấy uống, mắt vẫn nhắm rồi lại ngủ tiếp. Tôi cũng nằm tựa vào một cái gối dưới chân giường, nhìn ảnh ngủ với làn da ngăm ngăm đen, bộ tóc đen, trông trẻ trung và ngủ rất ngon lành. Tôi uống hết giò bia, tai nghe tiếng nhạc của một ban nhạc đi ngang qua. Còn anh đã bao giờ biết những cái đó chưa?
Mụ hỏi Pablo.
Chúng ta đã cùng nhau làm nhiều việc.
Pablo nói.
Phải.
Người đàn bà nói.
Tại sao lại không? Thời trước anh còn hăng hơn cả Finito. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đến Valencia. Chưa bao giờ chúng ta cùng nằm trên giường nghe một ban nhạc đi qua ở Valencia.
Khi đó không thể làm thế được.
Pablo bảo mụ. Chúng ta đã không có dịp nào đi Valencia. Nếu mụ biết điều một chút thì mụ cũng đã phải hiểu như vậy. Nhưng mà với Finito, mụ chưa bao giờ làm nổ tung một đoàn tàu nào cả.
Phải, người đàn bà nói, chúng ta chỉ còn lại có thế thôi.
Đoàn tàu,
phải, chỉ có đoàn tàu, không ai có thể nói trái lại được.
Sau bao nhiêu lười nhác, bi quan, thất bại, chỉ còn lại có vậy thôi. Sự nhát gan lúc này cũng chỉ còn lại có vậy thôi. Trước kia thì còn có nhiều cái khác nữa. Tôi không muốn tỏ ra không công bằng, nhưng cũng không ai có thể nói xấu Valencia được, nghe chưa?
Tôi không thích.
Fernando bình thản nói, tôi không thích Valencia. Người ta thường bảo đồ lừa hay bướng là thế. Người đàn bà nói, Maria, dọn đi để chúng ta đi thôi. Mụ vừa nói xong thì nghe thấy những tiếng đầu tiên của máy bay đang bay trở lại.